Thư đáp cư sĩ Phạm Cổ Nông: Pháp môn tịnh độ lấy tính nguyện hạnh làm tông. Tính nguyện có rất sâu thiết, hạnh mới được tinh cần. Khi tai họa gấp rút, siêng năng thành khẩn, lúc bình thường không diệt, chậm trễ biến lười là sự tu hành không chí quyết, và đó cũng là bệnh chung của phàm phu. Nhưng sống trong tình thế hiện giờ, ví như người nằm yên trên đống củi to, ở dưới lửa đã phát cháy, tuy chưa đốt đến thân, trong giây phút khói lửa sẽ mịt mù, không phương trốn tránh. Nếu còn lơ láo qua ngày, không chuyên chí cầu cứu nơi câu niệm Phật, sự thấy hiểu cũng là cạn cợt lắm. Trong Phật Pháp, tu về các môn khác, tất phải đến chỗ hạnh khởi, giải tuyệt mới thật có ích, chẳng riêng gì phép quán tưởng của tịnh độ tông. Người tu thiền lấy một câu thoại đầu không nghĩa gì làm bổn mạng ngương thần, để tất cả tâm trí vào đó, thường thường tham cứu chẳng kể ngày tháng, đợi đến khi tiêu hết tình kiến đối với cảnh trong ngoài mới gọi là đại triệt đại ngộ. Đó chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Đức Lục Tổ bảo: Chỉ xem Kinh Kim Cang cũng được tỏ lòng thấy tánh, đó chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt ư? Chữ khởi đây phải hiểu nghĩa là cực. Duy dùng sức cùng cực mới có thể quên cả thân tâm thế giới, lặng suốt một màu. Nếu công chưa cùng cực, tuy quán niệm, song vẫn còn có kia đây, toàn là việc của tình phàm, toàn là sự thấy hiểu phân biệt, đâu được chân thật lợi ích. Cho nên, người xưa khi tham thiền, đầu não như cây khô, do đó đạo phong truyền rộng khắp nơi, đời sau còn ngưỡng mộ, sự lợi ích ấy đều do ở nơi một chữ cực mà thôi. Người đời nay ưa nói suông, ít hay thực hành, tu tịnh nghiệp phải gồm cả lý sự, mà sự lại càng nên chuyên hơn. Tại sao thế? Vì người thông hiểu lý, toàn sự đều lý, trọn ngày sự trì tức là lý trì. Kẻ chưa rõ lý, khi nghe nói lý trì, cảm thấy nghĩa ấy màu nhiệm, lại hợp với ý biến trễ, không thích phiền nhọc của mình, liền chấp lý bỏ sự. Đâu ngờ khi bỏ sự, lý cũng thành ra việc suông. Mong các hạ đem việc tu hành kim cả sự lý khuyên bảo mọi người, công đức sẽ lớn lắm. Thư đáp cư sĩ Ngô Hy Chân: Môn niệm Phật ước có bốn pháp: trì danh, quán tưởng và thật tướng. Tự trung chỉ có pháp trì danh nhiếp cơ rất rộng, đã dễ tu lại không khởi các diệt ma. Nếu muốn quán tưởng phải xem kỹ quán kinh và hiểu rõ những lý, tức tâm là Phật, tâm tịnh Phật hiện, các cảnh đều duy tâm không nên chấp trước. Đã rõ cảnh không phải từ bên ngoài đến, không sinh chấp trước, thì cảnh càng nhiệm màu, tâm càng thuần nhất. Nếu được như thế, sự lợi ích của quán tưởng đâu phải kém nhỏ tầm thường. Trái lại, như cảnh quán chẳng thuần, lẽ đạo chưa thấu suốt, chỉ đem tâm dội gấp, muốn thấy cảnh thì toàn thể là vọng, đã không được thông cảm với Phật, còn làm nhân cho diệt ma. Bởi do gấp muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, khiến cho oan gia nhiều kiếp về trước nhân cơ hội đó quá hiện cảnh giới để làm cho hành giả mê lầm. Lúc ban sơ dụng tâm đã không chơn, đâu biết đó là cảnh ma hiện, nên vui mừng khắp khởi, tình niệm chẳng yên. Nhân đó ma liền dựa vào làm cho mê tâm mất tánh, chừng ấy dù có Phật hiện thân cũng không biết làm sao cứu độ. Vậy cư sĩ nên lượng xét căn cơ mình, đừng quá ham việc cao xa, thành ra muốn lợi trở lại mang hại. Thiện đạo hòa thượng nói: Chúng sinh đời mạt pháp thần thức rối loạn, đem tâm thô quán cảnh nhiệm, quyết khó thành công. Cho nên Đức Phật thương xót riêng mở môn trì danh, vì sợ có kẻ không khéo dụng tâm lạc vào ma cảnh. Tu theo phép trì danh rất dễ, chỉ giữ một niệm nối nhau sẽ được giảng sinh. Lại sự chí thành khẩn thiết cũng là phương pháp màu để trị tâm vọng và ma cảnh. Cư sĩ nên xét lại kỹ và đem hết tâm lực cố gắng tu hành. Thư đáp cư sĩ Lưu Trí Không: Vừa rồi tiếp được thư, biết người bệnh lâu mới lành mạnh, lòng rất vui mừng. Việc sống thác trọng đại, cơn vô thường chóng mau, tai nghe nói đến tuy kinh sợ, song không thống thiết bằng tự thân đã từng trải những giờ phút gần kề cảnh ấy. Vậy ngươi nên phát lòng đại bồ đề, đem tình cảnh mình khuyên trong thân quyến bạn bè và người có duyên, thì sự lợi ích mới được rộng. Trong thư nói: Vì niệm Phật mau gấp nên mới lao hơi, đó là tại ngươi không khéo dụng tâm. Niệm Phật phải tùy sức mình, hoặc niệm thầm hay ra tiếng, niệm lớn hay nhỏ đều được, sao lại cứ một mặt niệm to tiếng để đến đổi lao hơi thành bệnh như thế? Bệnh nặng của ngươi tuy bởi nơi thương khí mà ra, song kỳ thật là do sức nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay phát hiện. Bởi ngươi niệm Phật tinh tấn nên mới chuyển hậu báo làm hiện báo, đổi quả nặng thành quả nhẹ, chớ nên vì đó mà thối chí nghi ngờ. Một cơn bệnh ấy đã tiêu không biết bao nhiêu kiếp số những tội ác đáng lẽ phải đọa vào tam đồ. Thế mới biết sức Phật khó nghĩ, ân Phật khó đền, nên sinh lòng vui mừng, hổ thẹn và càng thêm tin tưởng. Từ đây phải siêng năng tu hành, đem môn tịnh độ khuyên người, khiến cho những kẻ thân sơ đều được sinh về cực lạc, ấy mới không phụ ơn Đức Phật đã dùng cơn bệnh thức tỉnh và chuyển trừ tội chứng cho mình. Non Phổ Đà không cần đến làm chi, vì tiền đi về tốn kém nhiều, ở nhà niệm Phật công phu dễ tiến, lại khỏi phí của tiền sức khỏe, như thế có phải tiện lợi hơn không? Thư đáp cư sĩ Châu Trí Mậu. Được thư biết ngươi sinh lòng tin muốn quy y Phật Pháp, song quy y Tam Bảo phải dứt điều ác, làm việc lành, gắn giữ trọn luân thường, phát lòng tín nguyện cầu sinh về Tây Phương. Lại phải có lòng thương xót hộ sinh, đừng giết hại và trì lục trai hoặc thập trai. Nếu chưa có thể dùng thanh đạm trọn đời, cũng chớ nên quá tham trong sự ăn uống. Như thế mới không trái với tâm từ bi của Phật. Ngươi tên Châu Mộc, vậy nay ta đặt cho pháp danh là Trí Mậu. Bởi tâm tánh dí như cây, do lửa phiền não thiêu đốt nên cây ấy héo khô. Nếu có trí huệ thì phiền não không sinh, và cây tâm tánh tự nhiên tốt tươi thạnh mậu. Muốn thọ năm giới, trước nên xem xét lại tâm mình, như có thể giữ được mà không phạm, thì hỏi cư sĩ Quá Tam về cách tự thọ giới trước bàn Phật, y sẽ chỉ lại cho. Đã quy hướng Phật Pháp, phải xem kỹ văn sao của ta, y theo thực hành mới không bị kẻ dung thường làm mê hoặc, khiến cho sinh tâm cầu phước báo đời sau, hoặc mong thành tiên rồi tu phép luyện đơn vận khí. Nếu có thể lãnh hội ý nghĩa trong bộ văn sao, thì dù có trăm ngàn ngoại đạo cũng không thể lay chuyển được tâm ngươi. Chớ cho rằng bộ ấy không đủ y cứ, phải biết những lời trong đó đều do theo ý nghĩa kinh Phật hoặc thành ngôn của các bậc tổ sư thiện tri thức mà thuật lại, không phải tự ta bịa đặt viết ra, nên nhận xét kỹ, sự lợi ích sẽ được nhiều. Người ý chí rất kém, tâm lại quá cao, tuy nói vâng lời ta, thật ra toàn là y theo thiên kiến của mình. Trong môn tịnh độ, lòng tin là cội gốc, tin được chắc, kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác đều có thể giảng sinh. Tin chưa vững, bậc thâm tâm thâm giáo còn hoặc nghiệp cũng không duyên phận. Ngươi đã chẳng phải là bậc thâm tâm giáo, có thể nương sức mình trừ hoặc nghiệp để khỏi sinh tử, lại không tin nơi sức Phật và công đức của tự tánh đều không thể nghĩ bàn, thì làm sao để giải thoát? Phải biết, nếu đủ tín nguyện sâu thiết cầu về Tây Phương, không người nào chẳng được giảng sinh. Niệm Phật là pháp tròn tắt mau lẹ để thoát nẻo luân hồi, với sự hướng thượng của môn này. Ngươi còn chưa biết, lại sinh lòng háo thắng đi nghiên cứu khởi tính luận. Luận khởi tính tuy là cương yếu của Phật Pháp, nhưng khó đem sự lợi ích cho người căn tánh kém và kẻ sơ cơ. Dù cho nghiên cứu luận khởi tính được thông suốt không còn nghi, đến khi dụng công lại phải y theo phép niệm Phật cầu sinh mới là ổn thỏa. Nếu nói về lý giải, lại còn có những nghĩa của Pháp tướng, thiền, giáo rất nhiệm màu. Ngươi làm sao thông suốt cho hết được? Tâm ngươi cao như thế mà không biết hạn lượng sự cao theo sức mình. Ngươi tự cho rằng căn tánh hèn kém, khó mong sinh về Tây Phương, chỉ cầu không đọa tam đồ cũng vui lòng. Đâu biết, nếu chẳng được giảng sinh, tương lai sẽ bị đọa vào ác đạo. Quan niệm ấy đã không hợp với giáo huấn của Phật, lại trái lời khuyên bảo của ta, mà gọi dân theo thực hành một lòng niệm Phật là thế nào? Nay ngươi chức nghiệp tầm thường, tư cách chưa phải là bậc cao thượng, sự lập chí như thế thật khiến cho người đáng than thở và buồn cười. Nên dứt hẳn mối cao vọng cầu làm bậc đại thông gia ấy đi, rồi chuyên tâm nghiên cứu các kinh sách tịnh độ và xem lại mấy bức thư ta gửi cho Cao Thiệu Lân từ nữ sĩ trong văn sao, y theo đó thực hành. Chớ nên vì mình căn tánh hèn kém mà nâng cao sự giảng sinh để việc ấy ra dầm ngoài. Phải dùng câu niệm Phật làm bổn mạng ngương thần, tùy lúc động tịnh đều nắm chắc đừng buông bỏ. Lại những tâm niệm, hành vi phải giữ sao cho hợp với tâm chỉ, dứt các điều ác, làm những việc lành. Ngoài ra, nếu có sức dư, không ngại gì tụng trì kinh chú, nên lấy sự chí thành làm cội gốc. Đừng gấp muốn suốt thông nghĩa lý, nếu trước vội muốn thấu hiểu, chẳng chuyên nơi sự tụng niệm chí thành, dù có thấu hiểu cũng không thật ít, huống chi khó thấu hiểu ư. Đến như các môn pháp tướng, thiền, giáo, nghiên cứu trọn đời cũng khó nắm được chỗ quy thú, dù được còn phải dứt sạch hết hoặc nghiệp mới thoát khỏi luân hồi. Nói đến việc này, e rằng mộng không thành mộng đó thôi. Bộ văn sao của ta, ngươi xem chưa kỹ, nên lời nói ra, cao thì tới mây xanh, thấp lại tận đáy biển thẳm. Trong ấy, luôn luôn nhắc đến những kinh sách nên xem, cách thức xem như thế nào, và sự khó được lợi ích của các môn pháp tướng, thiền, giáo. Sở dĩ có sự khó dễ vì pháp môn tịnh độ nương nhờ sức từ của Phật, các pháp môn khác chỉ dùng sức mình. Những môn kia đều là giáo lý thông thường như sĩ phu trong đời do tài đức mà làm quan cao thấp. Môn tịnh độ là giáo lý đặc biệt, như thái tử mới sinh đã tôn quý hơn quần thần. Vì thế, hai bên không thể sánh nhau mà phàm phu nghiệp chướng vẫn nhiều, há chẳng dè dặt trong sự lựa chọn pháp môn để tu hành ư? Người đã tự nhận năng lực kém hèn, kiếp người có hạn, sao còn mãi theo cao vọng của mình? Việc ấy ta không ép, nếu ngươi làm được bậc đại thông gia thì cũng hân hạnh cho Phật giáo, sợ e khi làm chẳng xong, môn tịnh độ lại chưa tin chắc, rồi ra hỏng mất cả đôi. Giả sử đời nay có tu được chút ít công đức, kiếp sau nhất định sẽ lạc vào dòng phước báo của thế gian. Ngươi thử nghĩ, người giàu sang đã mấy ai không tạo nghiệp? Như ngày nay, dân nước nguy biến, dân chúng lầm than đều do bởi ảnh hưởng phước báo của những người đời trước tu hành không trí huệ. Khi đã lạc vào kiếp sau, ngươi làm thế nào bảo đảm được mình khỏi mê lầm, không đọa ác đạo? Nếu chẳng sinh về Tây Phương, một đời không đọa còn có thể, hai đời không đọa rất ít lắm đó. 3. Phật nói kinh chú rất nhiều, đâu có ai thọ trì cho hết được, nên người xưa chỉ lựa những thứ cần yếu để làm nhật khóa. Sớm thì tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, Tâm Kinh, xong lại niệm Phật hồi hướng Tây Phương. Tối đến tụng Kinh Di Đà, văn Đại Sám Hối, Mông Sơn, rồi niệm Phật hồi hướng. Hiện nay các chùa đều bớt công phu, thời mai chỉ tụng Lăng Nghiêm, Tâm Kinh, thời hôm tụng Kinh Di Đà, văn Mông Sơn, cách ngày lại tụng Kinh Đại Sám Hối, Mông Sơn. Người nói nghi nhật tụng trong tầm lâm kinh chú rất nhiều, đó là những thứ phụ lục ngoài hai thời khóa. Người cư sĩ tại gia có thể y theo thời khóa của nhà thiền hoặc tùy ý mình lập riêng, như sớm tối đều tụng Kinh Di Đà, chú giảng sanh, niệm Phật, hoặc sớm tụng chú Đại Bi, niệm Phật, tối tụng Kinh Di Đà, chú giảng sanh, niệm Phật, hay trì Kinh Kim Cang cũng được. Nhưng không luận tụng niệm, kinh chú chi, đều phải niệm Phật hồi hướng mới hợp với tâm chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ngươi bày tỏ tuy cũng là ý tốt, song thật ra không có chủ định, chỉ theo hoàn cảnh đổi dời. Kinh nào, chú nào lại chẳng ngợi khen công đức thù thắng. Theo quan niệm của ngươi, tụng kinh này sẽ mắc kinh kia, trì chú này tất buông chú nọ, bỏ hết nghĩ tiếc uổng. Tụng trì cả sức lại không kham, như thế có được gọi là người chân tu hiểu lý hay chăng? Suy rộng ra, nếu ngươi gặp nhà tu thiền khen pháp thiền, bát tịnh độ, cũng bắt chước họ tham thiền, cho đến các môn khác như thiên thai, mật tông, pháp tướng, hiền thủ, mỗi khi gặp bậc tri thức đề xướng, tất ngươi sẽ mất chủ định bỏ đây theo kia. Chẳng biết ngươi căn tánh bậc nào mà muốn thông suốt hết các pháp như thế. Ta chỉ e cho ngươi nghiệp sâu trí cạn, khi làm nhà đại thông gia không được, lại bỏ luôn cả pháp nương sức Phật giảng sinh của môn Tịnh Độ, để lúc lâm chung nếu chẳng đi đến giặt dầu lò lửa, quyết lạc vào bụng ngựa thai lừa. Giả sử may mắn không mất thân người chăng nữa, là do đời nay tuy có công tu song thiếu chánh trí, nên nhân đó hưởng được si phước rồi tạo nghiệp ác, khi vô thường đến cũng đi thẳng vô tam đồ. Chừng ấy muốn nghe tên trời đất cha mẹ còn không được, huống nữa là biết pháp môn Tịnh Độ ư? Ngươi xem văn sao của ta hiểu như thế nào? Phải biết một câu A Di Đà Phật nếu trì niệm đến chỗ cùng cực, thành Phật còn có dư. Ngươi cho rằng tụng kinh Di Đà và niệm Phật không thể diệt được định nghiệp hay sao? Phật pháp cũng như tiền, tại người khéo dùng. Ngươi có tiền làm việc gì lại không được? Nếu ngươi có thể chuyên tu một pháp, cầu sự chi lại chẳng thành? Lựa là phải khăng khăng trì chú này, tụng kinh kia mới được công đức như thế, ngoài ra không được những công đức khác hay sao? Nếu khéo thể theo lời ta, tự nhiên hiểu một việc rõ trăm việc, bằng chẳng thế, dù nói cho nhiều, tâm ngươi cũng không chủ định, nào có ích gì? Phàm phu ở trong mê, lòng tin không vững, nên thường có những việc khi tu hành, khi tạo nghiệp, thoạt tin tưởng, thoạt nghi ngờ. Đó cũng bởi lúc ban sơ người dạy không biết cách. Nếu trước tiên đem việc nhân quả thiển cận chỉ bảo lần lần, thì đâu đến nỗi có sự mê lầm trái ngược như thế. Nhưng tội đã qua tuy rất nặng, nếu hết lòng sám hối sửa đổi, y theo sự hiểu biết chân chánh, chí quyết tu tịnh nghiệp, lợi mình, lợi người, thì tội chứng tiêu mòn, tâm tánh sáng tỏ. Nên kinh nói, trong đời có hai bậc anh dũng, một là người không tạo tội, hai là kẻ đã tạo mà biết sám hối. Một chữ hối phải tự đáy lòng phát lộ, nếu không thật tâm ăn năn chừa cãi, dù nói lắm cũng là thừa. Ví như người đọc phương thuốc mà không chịu uống, làm sao bệnh được lành? Nếu có thể y theo cách trị dùng thuốc, chắc chắn bệnh sẽ tiêu trừ, thân tâm yên ổn. Chỉ lo cho kẻ lập chí chẳng bền, thành ra cảnh một ngày phơi nắng 10 ngày để lạnh, rồi cũng luống có danh suông, không phần thật ít mà thôi. Thư đáp cư sĩ Uông Võ Mộc, Phụ Nguyên Thư. Võ Mộc tôi niệm Phật đã 10 năm, mới biết chút ít ý thú. Thiết nghĩ phương pháp chỉ dạy về môn niệm Phật của các ngài Linh Phong, Mộng Đông và bộ văn sao của Tôn Sư, đại để đều là phương tiện lập thiết cho hạng ngu tối quê mùa. Như bọn chúng tôi được thông hiểu chữ nghĩa hay suy nghĩ tìm tòi, nếu cứ dùng phương pháp ấy chắc không thể sinh về Tịnh Độ. Theo ngu ý, những người niệm Phật cầu giảng sinh trước tiên phải biết niệm Phật đó là ai, vì nếu thấy được chủ nhân ông thì niệm Phật mới có chỗ dùng và sự giảng sinh mới có thể cầm vững. Chẳng riêng gì niệm Phật cần nên như thế, mà tụng kinh trì chú đều phải theo đường lối này. Người đời nay khi nói đến niệm Phật là bảo, phải niệm cho già dặn, tấm lòng như chết mới có thể giảng sinh. Họ đâu biết, nếu không rõ niệm Phật đó là ai, thì làm sao niệm được già dặn và tấm lòng như chết. Như thế, giả sử mỗi ngày đêm niệm đến 10 muôn câu, đối với việc sinh tử có quan hệ gì? Có kẻ lại bảo, người xưa phần nhiều chuyên chú về trì danh, không tham cứu trong câu niệm Phật. Võ Mộc tôi nói, đó là việc sau khi tham cứu xong rồi của cổ đức, hạng sơ cơ không nên bắt chước theo. Người niệm Phật đời nay 10 phần hết 9, không rõ ý chỉ ấy, thật đáng thương xót. Tôi thường thường cạn lời khuyên bảo, mà hàng cư sĩ có kể lại cho tôi là tà kiến nữa. Nghĩa màu Phật Pháp chìm tối đến thế, nghĩ nên than thở ngậm ngùi. Nay xin bày tỏ nỗi lòng, kính cầu Tôn Sư ấn chứng và mong đem nghĩa ấy giải rộng thêm ra. Đó là hạnh phúc của chúng sinh, đâu những riêng cho Võ Mộc. Xem rõ ý trong thư, riêng lòng xiết bao khen ngợi. Các hạ có tâm rất tốt, muốn cho mọi người đều thấy tánh bản lai, để sinh về phẩm sen mật thượng. Quán Kinh nói, đọc tụng Đại Thừa, hiểu nghĩa thứ nhất, phát lòng Bồ Đề, khuyên nhắc người tu, âu là bản ý của các hạ đó chăng? Tuy nhiên, nói pháp cần phải hợp cơ, nếu không xét căn cơ, lầm cho pháp dược, thì đồng với kẻ dụng y dùng thuốc giết người. Nên biết hai tâm thiền tịnh cội nguồn vẫn một, song lối tu khác nhau. Bên thiền lấy sự tánh bản lai làm tông, bên tịnh dùng tính nguyện niệm Phật cầu sinh làm yếu chỉ. Giả sử người đời là bậc thượng căn thì lời của các hạ thật có lợi vô cùng. Nhưng xét lại, người thượng căn rất ít, kẻ trung hạ quá nhiều. Nếu không dạy phát tính nguyện cầu sinh mà bảo tham cứu câu niệm Phật, đó là điều hại lớn. Vì nếu tham cứu được tỏ ngộ vẫn là hân hạnh, song còn phải phát thêm nguyện thiết để cầu giảng sinh. Như tham cứu không thành mà trong tâm thường giữ quan niệm không biết niệm Phật đó là ai, chẳng thể giảng sinh, thì quyết khó cùng Phật cảm thông và được nhờ sự tiếp dẫn. Người biết được niệm Phật đó là ai chính là bậc đã tỏ ngộ, thấy suốt chân tánh. Đời nay tham cứu đến chỗ đại triệt đại ngộ phỏng có mấy người, đừng nói chi ai, chính như các hạ cũng chưa từng đến địa vị ấy. Tại sao biết được? Vì nếu các hạ đã đến, quyết không khi nào dám nói những câu ngài Linh Phong Mộng Đông lập thiết để dạy hạng ngu tối quê mùa không biết niệm Phật đó là ai, chẳng được gọi là niệm già dặn, tấm lòng như chết. Dù cho mỗi ngày đêm niệm mười muôn câu, không quan hệ gì đến việc sinh tử. Và người xưa chuyên chủ trì danh là việc sau khi tham cứu, kẻ sơ cơ chẳng nên bắt chước theo. Xét ra, tấm lòng các hạ thật muốn cho mình và người đều được lợi ích, song lời nói của các hạ chính mình đã lầm, lại khiến cho người lạc lầm. Từ đây xin chớ nói những lời ấy nữa. Bằng chẳng thế, pháp môn rộng lớn độ khắp chúng sinh của Như Lai sẽ bị các hạ vùi sâu đóng kín, không được mở thông. Lỗi ấy đồng với tội khinh báng Phật pháp tăng, phải nên dè dặt. Chỗ thấy hiểu của các hạ vì không khéo tùy căn cơ, đem pháp thượng căn khuyên mọi người tu tập nên thành ra thiên chấp sai lầm. Các hạ chẳng biết là cho mình hiểu đúng với nghĩa chân thật của Phật pháp, cầu xin ấn chứng. Ấn quang tuy hèn kém, đâu dám lầm hứa nhận khen giúp theo để chính mình và các hạ đều sa vào tội khinh báng Tam Bảo hay sao? Như cho lời của kẻ dung tăng này không đúng, xin cứ tùy ý mỗi người tự đi riêng đường lối là xong. Ấn quang đâu dám ép kẻ khác bỏ sở kiến để theo ý hèn của mình. Chẳng qua vì các hạ hỏi đến nên bất đắc dĩ phải thẳng lời dân chúc ngu thành đó thôi. Rất hân hạnh, mong nhờ sự xét nghĩ xa rộng. Thư đáp một cư sĩ ở Ninh Ba. Được thư biết cư sĩ siêng năng đối trị tập quán, song chưa có hiệu quả. Ấy cũng bởi cư sĩ không tha thiết vì việc sinh tử, chỉ đem pháp môn dược phàm lên thánh, dứt trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh niệm, làm việc nấy có bên ngoài. Duyên cớ không được thật hiệu là tại chỗ đó. Phải thường xét nghĩ, thân người khó được, pháp Phật khó nghe, môn tịnh độ rất là khó gặp. Nay ta đã may mắn được thân trượng phu, lại có phước duyên gặp môn tịnh độ, dám đâu đem ngày giờ hữu hạn để cho sắc thanh danh lợi làm tiêu mòn hầu hết ư? Nỡ cam chịu mãi kiếp sống suông chết uổng, rồi vẫn đắm chìm trong sáu nẻo, không biết chừng nào thoát ly đó ư? Lại phải đem một chữ chết dán trên đầu, khi gặp những cảnh không nên tham luyến, liền biết đó là giạt dầu lò lửa để làm khổ lụy cho mình, thì quyết không đến nỗi như con sâu bướm bay vào đèn, tự tìm lấy sự thiêu đốt. Lúc gặp những điều đáng làm, lại nghĩ đó là thuyền từ cứu khổ, tất không còn sụt sè trong việc nhân nghĩa, biến trễ trên bước tu hành. Được như thế, cảnh trần cũng có thể làm duyên nhập đạo, đâu phải từ bỏ hết sự đời mới là tu niệm. Nếu tâm có chủ trương, không xoay theo hoàn cảnh, thì trần lao chính là giải thoát. Cho nên trong Kinh Kim Cang luôn luôn khuyên bảo chẳng nên trụ tướng, tuy phát tâm độ tất cả chúng sinh, song không thấy mình là người quá độ, chúng sinh là kẻ được độ. Cho đến dù chứng đạo cũng không thấy có tướng thọ giả của quả vô dư niết bàn, đó mới là người thực hành đạo Bồ Tát. Nếu trái lại, dù có đồ sinh hay tu muôn công đức cũng không thể hợp với thật tướng nhất thừa, vì chẳng hiểu chúng sinh đương thể là Phật, trong tâm tánh bình đẳng, lầm khởi tâm phân biệt, khiến cho sự lợi ích vô vi hóa thành phước hữu vi, như thế làm sao thoát khỏi dòng ràng buộc của sắc tài danh lợi. Người đời phải có bổn phận, nhưng ngoài phần việc của mình chớ thêm điều chi vô ích, nên để thời giờ ấy tùy phần tùy sức tụng kinh niệm Phật, quyết chí cầu sinh Tây Phương. Đối với tất cả việc lành, hoặc ra của tiền, hoặc dùng lời để tán trợ, nếu không thì phát lòng vui theo cũng có công đức, và phải đem những điều này hồi hướng phụ giúp cho sự giảng sinh. Như thuyền đã đi theo nước xuôi, lại thêm chèo chống, chẳng là mau về bến đó ư? 30 tháng chạp là ngày cuối năm, nếu không có dự bị sẵn sàng trước, đâu thể tránh khỏi các tay chủ nợ. Giờ phút lâm chung chính là ngày 30 tháng chạp của một đời. Nếu chưa đủ tư lương, tính, nguyện, hạnh, vẫn còn nghiệp ác, tham, giận, mê, thì quan gia chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay đều tới đòi hỏi lôi kéo. Đừng nói chi kẻ không biết pháp môn tịnh độ phải bó tay theo nghiệp thọ sinh, tức như người biết mà không thiết thật tu trì cũng bị nghiệp lực lôi cuốn vào sáu nẻo, kiếp kiếp chịu luân hồi. Muốn cầu đường yếu thoát khổ, chỉ có mỗi niệm sợ chết và chết mà đọa vào ác đạo, thì câu niệm Phật tự thuần phẩm sen thành tựu, tất cả cảnh trần không thể cướp được chánh niệm. Tâm kinh nói: soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ách. Năm uẩn bao quát thân tâm và ngoại cảnh, nếu thấy đó là không thì chính nơi năm uẩn mà rời năm uẩn. Chỗ nào không phải pháp môn đại giải thoát, cảnh giới đại niết bàn. Thư đáp Nhạc Tiên Kiều: muốn trong đời thật ít, phải y pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tất sẽ thoát đường sinh tử. Nếu chẳng thế, đừng nói kẻ không được chân truyền của Phật giáo, không thể giải thoát, dù có được cũng tuyệt phần. Vì được chân truyền là đại triệt đại ngộ, không phải thật chứng. Chứng mới khỏi luân hồi, ngộ vẫn còn trong dòng ấy. Tu các pháp môn khác đều phải dứt hoặc chứng chơn mới thoát sinh tử. Riêng môn tịnh độ chỉ cần đủ tinh sâu, nguyện thiết, trì danh hiệu Phật, dứt các điều dữ, làm những việc lành, gồm tu cả hai phần chánh trợ, quyết định sẽ giảng sinh. Hơn nữa, về phẩm vị còn được chiếm ngôi ưu thắng. Lại chẳng những người công hạnh, tinh thuần, quyết được sinh, mà kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết biết tỉnh ngộ, hết sức hổ thẹn, sợ hãi, chí tâm niệm Phật vài câu liền mạng chung, cũng quyết được sinh. Bởi Đức Phật lòng từ rộng lớn, chuyên lấy sự độ sinh làm bổn phận. Nếu kẻ nào biết một niệm quay về liền được nhiếp thọ, đó gọi là nương nhờ sức Phật, đới nghiệp giảng sinh. Người đời mạt pháp, nếu tu các môn khác không y theo tịnh độ, chỉ được phước báo ở cõi trời người và gieo nhân giải thoát nơi kiếp lâu xa về sau mà thôi. Do bởi chúng sinh đời này không đủ sức bức hoặc nghiệp, nên gốc sinh tử hãy còn. Như thế làm sao khỏi mọc lại mầm mộng sinh tử? Thư đáp cư sĩ Trương Dân Lôi. Quyển Nhập Phật Vấn Đáp có thể dẫn dắt kẻ sơ cơ, khiến cho họ lần lần đi sâu vào giáo lý đạo Phật, phát lòng tin chân chánh. Nếu in ra đem biếu tặng để kết pháp duyên thì công đức còn chi lớn hơn. Những quyển ấy luận rộng về sự lý trong Phật giáo, tuy có nói đến pháp môn tịnh độ, thật ra chứ chưa tỏ bày hết ý nghĩa của tông này. Nếu người đã có lòng tin, nên tìm xem các kinh sách tịnh độ, như không đủ phương tiện để khảo duyệt nhiều, thì đọc kỹ một quyển Kỉnh Trung Kỉnh Hữu Kỉnh cũng được. Quyển này gom góp những yếu nghĩa của tông tịnh độ, chia thành môn loại rõ ràng, rất lợi ích cho kẻ sơ cơ. Nếu được xem, có thể đi thẳng vào chỗ nhiệm màu của môn niệm Phật, đỡ tốn công nghiên cứu các kinh sách tịnh độ khác. Phật pháp tùy người mà lập, quyết không nên chấp theo quy củ thông thường, khiến cho trái với căn cơ và mất sự lợi lớn. Một đời được liễu thoát, vậy nên lượng theo căn tánh mình, tự sắp đặt nghi thức tu trì, chú giảng sanh bằng phạm văn, học được rất tốt, song chớ nên sinh lòng phân biệt, cho lối tụng xưa nay là không đúng. Nếu có quan niệm ấy, sẽ vướng thêm mối nghi ngờ đối với tất cả chú văn trong Đại Tạng, rồi nhận lầm rằng những bài ấy không hợp ý Phật. Nên biết, thuở xưa, các bậc tôn đức dịch kinh chẳng phải là làm việc luống suông, chớ thấy lối dịch mới khác hơn, rồi xem thường lối cũ. Hơn ngàn năm trở lại đây, người tụng chú theo bản dịch cũ được lợi ích biết bao nhiêu, đâu phải những người ấy đều không hiểu phạm văn. Dạy học vẫn nên học, nhưng đừng sinh quan niệm hơn kém thấp cao, thì sợ lợi ích tự nhiên không thể nghĩ bàn. Phép trì chú cũng giống như cách tham câu thoại đầu. Tham câu thoại đầu vì không thể giải nghĩa nên dứt được tình phàm phân biệt, chứng vào tánh thiên chơn. Trì chú bởi không biết nghĩa lý, chỉ hết lòng thành khẩn tụng niệm nên nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ to rộng. Những sự lợi ích ấy không thể đem tâm tư nghĩ ngợi suy lường. Nghi thức lễ Phật không tiện lập riêng cho người có việc cần kiếp, chỉ nên hết lòng thành khẩn, miệng xưng danh, thân cúi lại, tưởng như Phật hiện ở trước là được. Sống trong đời kiếp trượt, chúng sinh tranh đua giết hại lẫn nhau, nếu không có lá bùa hộ thân, chắc khó khỏi tai họa. Lá bùa ấy chính là chí thành lễ niệm Phật A-di-đà, lại Đức Quán Thế Âm Đại Sĩ bi nguyện rộng sâu. Tìm tiếng cứu khổ, tùy cơ cảm liền ứng hiện, ngoài thời hôm sớm lễ Phật, nên thêm lễ niệm Đại Sĩ, tất sẽ được sự gia bị trong âm thầm, có thể đổi họa làm phước, gặp rủi quá may mà chính mình không tự biết. Trên đây là lời kẻ quê mùa ở phương ngoại vì người tri kỷ lập phép cứu đời. Nếu nói rằng vì tất cả thế gian chẳng phải là không thể được, chỉ e người đời không chịu y phương pháp thực hành thì biết làm sao. Thư gửi cư sĩ Tạ Dung Thoát. Nơi quê hương của các hạ được biết pháp môn niệm Phật là do Lâm Giới Sinh thỉnh kinh sách tịnh độ đem về truyền bá. Nếu trong đời trước các vị cư sĩ không trồng căn lành đối với pháp môn ấy thì đâu có thể lấy gương xưa làm thầy. Sau khi nghe rồi liền sinh lòng tín nguyện tự tu và khuyên người ư. Và đâu có thể trong vòng không đầy 15 năm đạo pháp lan rộng như thế ư. Xét về thiên tư và cảnh duyên của các hạ đối với thời cơ pháp vận hiện nay thì chỉ nên giữ năm giới để hộ trì tam bảo. Truyền tịnh độ mà khuyên chúng giảng sinh là hợp lý, hợp thời và cần yếu hơn hết. Tại sao tôi lại nói như thế? Vì các hạ tuổi đã hơn 40, căn tánh chưa phải là bậc thượng. Nếu muốn nghiên cứu tạng kinh, tham hỏi hàng tri thức, e cho pháp môn quá rộng, ngày tháng chẳng nhiều, rồi khi trở tay không kịp, có sự ăn năn. Lại hiện nay, tuy có bậc tri thức, song tăng chúng phần nhiều, đều ô lạm, bạn đồng hành ít người. Đồng hành tức bạn giúp đỡ về phần tu tập, có thể khiển trách lẫn nhau, khiến cho đạo hạnh tiến thêm. Nếu khi chí hướng thường suy kém, tất sự biến trễ cũng nương theo, khó bề gắn gượng. Như tôi, năm 21 tuổi, từ cha mẹ xuất gia cũng có thể gọi là lập chí mạnh và phát tâm chơn. Nhưng đến nay tuổi đã 53 mà bên tâm bên giáo đều không sợ đắc chi cả. Nghĩ tuổi thẹn luống phụ ơn cha mẹ, uổng làm con đức Phật. Song cũng may, đối với môn tịnh độ, khi mới xuất gia học kinh A-di-đà, tôi đã sinh lòng tin, thật chưa nhờ bậc tri thức nào chỉ dạy. Vì lúc đó, thầy thọ nghiệp và các vị tri thức chỉ chuyên về sự tham cứu, những lời khai thị đều phá môn tịnh độ. Tôi lượng biết sức mình nên không lay chuyển theo ai, dù Phật tổ hiện thân cũng chẳng đổi ý, huống nữa là lời nói của bậc tri thức bên tâm thiền. Lại hiện nay, chánh yếu tà mạnh, việc hộ trì Phật pháp giới tục thì dễ, giới tăng lại khó. Nếu các hạ giữ chắc năm giới, chuyên niệm Phật, về phần tu thân lời và hạnh hiệp nhau thì có thể truyền bá chánh pháp, làm lợi ích cho mọi người. Song chớ nên ở địa vị thầy mà tự cao và thọ tiền của để lợi dưỡng. Phải đem lẽ chánh khuyên bảo những kẻ thân sơ, tất mọi người đều mến đức dâng lời theo. Đó gọi là sửa mình được chánh, tuy không bảo người cũng theo, như cỏ ở trước ngọn gió, tất phải thuận chiều vậy. Lệnh lang không tin đạo Phật, cũng chẳng nên ép, đợi khi nào cảnh ngộ đẩy đưa, khiến cho tánh thiên chân phát lộ, chừng ấy chỉ dùng một lời nhắc bảo, tự nhiên tấm lòng của y sẽ phơi phới hướng về chánh pháp, khó nổi cản ngăn. Liên xã mới mở phải có quy tắc nhất định và thận trọng về việc cho người nữ dự vào. Chẳng nên bắt chước theo các nơi khác, thờ ơ không kiểm ước, để đến nỗi một pháp vừa lập trăm mối tệ sinh theo. Điều ấy rất cần thiết. Không cơ duyên được lễ bái xá lợi và gần gũi tòng lâm, việc ấy có hại gì? Nếu khi thấy tượng Phật, tưởng như Phật sống, thấy kinh Phật, lời tổ, tưởng như Phật, tổ đối trước mình chỉ dạy, tấm lòng kính sợ không dám biến trễ, tức là trọn ngày được thấy Phật và gần gũi các bậc Bồ Tát tổ sư thiện tri thức. Như thế, xá lợi và tòng lâm có thấm vào đâu? Về tập quán thô lỗ, đừng nói hàng cư sĩ, nếu người xuất gia mà không chân tu lại còn quá hơn thế tục. Muốn trừ bỏ tánh ấy, trước phải nhận rõ các pháp giữa đời đều là khổ, không, vô thường, vô ngã hoặc nhơ nhớp, thì ba ngọn lửa tham, giận, mê sẽ dịu tắt lần. Nếu chưa dứt được, phải dùng lòng ngay thật, xót thương, nhẫn nhục, tha thứ mà đối trị. Thẳng hoặc còn chưa dứt, cứ tưởng rằng mình đã chết, thì bao nhiêu sự nóng bức đều hóa thành mát mẻ tươi nhuần. Kinh báo ân dạy, phải lần lượt thọ giới. Người xuất gia khi thọ giới cũng y theo thứ đệ, giới sa di, tỳ kheo và bồ tát. Nhưng người xưa thọ giới là phát tâm vì dứt sự sinh tử. Trái lại, người đời nay phần nhiều đều muốn cho ra vẻ một vị đại tăng, đắc giới hay không chẳng cần nghĩ đến. Vì thế, mấy ông sư thiếu học, thiếu tu bên ngoài đều là những người đã thọ qua ba đàn đại giới cả. Sự tệ đó do bởi vua Thế Tổ nhà Thanh bỏ Độ Diệp, bãi lệ thí tăng mà ra, cho đến những kẻ xưng là thầy người song chỉ cầu danh lợi, tham quyến thuộc, cũng xuất phát từ nguyên nhân ấy. Tôi e chư tăng ở quý địa không rõ điều này, bảo rằng độ người xuất gia là việc rất tốt, để cho hạng vô lại lẫn vào cửa Phật phá hủy chánh pháp, nên chẳng sợ tị hiềm mà nói thẳng ra. Môn Tịnh Độ là pháp rất màu nhiệm, viên đốn nhất trong một đời thời giáo của Đức Như Lai. Viên đốn, một pháp đủ tất cả pháp là viên. Hiện đời tu, hiện đời giải thoát là đốn. Hạng phàm phu thấp kém đều được dự vào, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không thể vượt ra ngoài pháp ấy. Thật là con đường rất tắc, dễ mau đi đến quả Phật, cho thượng thánh hạ phàm, chư Phật, chư Tổ đều dùng môn này làm chiếc thuyền từ để độ khắp tất cả chúng sinh. Đối với một pháp như thế mà chẳng sinh lòng tin, hoặc tin mà không chân thiết, đó là người nghiệp trước sâu nặng, không ưng được giải thoát, sẽ phải chịu khổ luân hồi không biết lúc nào ra khỏi. Khi đã ở trong dòng sinh tử, dù có được làm thân trời, người cũng ngắn ngủi như lữ khách nghỉ nơi quán trọ. Trái lại, phần đọa vào ác đạo thời gian rất lâu dài, như người ở yên nơi quê nhà. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều này, bất giác cả sợ, nên chẳng nài mỏi nhọc, khẩn thiết tỏ với đồng nhân. Này xin dẫn một bằng chứng rõ ràng, để các hà phát thêm lòng tín nguyện và đem ra khuyên bảo mọi người. Những kinh chuyên nói về tâm tịnh độ có ba quyển: Phật Thuyết A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ Kinh. Ngoài ra các kinh điển đại thừa phần nhiều đều phát minh pháp môn này, như kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Phật mới thành đạo, vì các bậc pháp thân đại sĩ trong 41 vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác nói pháp cao cả về giới ngoại, hàng phàm phu và nhị thừa đều không thể biết được. Sau rốt, trong phẩm Nhập Pháp Giới, Thiện Tài đồng tử dâng lời dạy của Đức Văn Thù đi tham phỏng khắp các bậc tri thức. Đồng tử, danh từ sân tặng bậc dứt hoặc chứng chơn phá vô minh trở về bản tánh tâm hạnh trong sạch chân thật ví như kẻ đồng tử. Người đời không biết vẽ hình tượng nhi đồng là sai lầm. Như Đức Văn Thù trong kinh Hoa Nghiêm có chỗ gọi là Văn Thù đồng tử. Các kinh khác đôi khi cũng dùng danh từ này để xưng những bậc Bồ Tát. Ban đầu đồng tử ra mắt ngài Đức Dân nghe pháp môn niệm Phật liền chứng bậc sơ trụ, cái đó lần lượt tham học mọi nơi đều được chứng, cho đến vị tri thức thứ 53 là Đức Phổ Hiền. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền dùng oai thần gia bị khiến cho chỗ chứng của đồng tử bằng mình và chư Phật, đây gọi là đẳng giác Bồ Tát, rồi khuyên ngài Thiện Tài cùng hải chúng Bồ Tát trong cõi Hoa Tạng phát 10 nguyện rộng lớn, đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để cầu mau phương tròn quả vô thượng Bồ Đề. Lại chương Hạ Phẩm Hạ Sinh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, những chúng sinh tạo 5 tội nghịch, 10 điều ác, làm đủ những việc chẳng lành sẽ phải đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp chịu sự khổ chung. Nhưng nếu kẻ ấy khi sắp chết hoặc bậc thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật, liền dâng lời niệm đủ 10 câu, tức thì tội chướng tiêu trừ, được giảng sinh. Như Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ trong Long Thư Tịnh Độ văn chính là hạng người đó. Thế thì trên Đức Văn Thù, Phổ Hiền là những bậc đại Bồ Tát, dưới như kẻ phạm 5 nghịch 10 ác sắp đọa tam đồ, đều thuộc về cơ nhiếp hóa của môn Tịnh Độ. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy pháp môn này quảng đại, không bỏ sót một ai. Và Đức A Di Đà hạnh nguyện rộng sâu, xem chúng sinh bình đẳng. Tôi thường có đôi liễn: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi chúng sinh khó thể được tròn nên quả giác. Rời cửa màu Tịnh Độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp hàng mê. Các hạ gắn phát lòng mạnh mẽ tinh tiến, đảm đương pháp này, nên đem những ngôn luận hợp cơ về sự truyền dương Tịnh Độ của người xưa giảng lại cho trong thơm ấp nghe, làm sao cho ở trần không nhiễm, nơi tục tu chân mới hợp với danh nghĩa hai chữ dung thoát. Vì dung thoát là lẫn với trần mà thoát khỏi trần vậy. Đó là ý kiến quê hàng của tôi, các hạ nghĩ như thế nào? Xin suy gẫm lại. Thư đáp cư sĩ Tạ Thành Minh. Được thư biết nơi quý địa còn có tâm pháp của Nho Phật, các hạ lại hết sức đảm đương, tôi rất lấy làm vui đẹp. Đến như những lời khen tôi, thật là đưa ngọn cỏ khỏi lầu cao, khoe mắt cá hơn châu ngọc, quá dùng theo lối khách sáo ngoài đời, khiến cho người xiết bao hổ thẹn. Ấn Quang dẫn một kẻ chung tăng hằng đón lấy canh thừa cơm hẩm nơi nhà bậc phú trưởng giả để tự nuôi sống. Nếu có ai không chê rằng nặng mùi, cũng đem để chia sớt cho nhau. Nhưng cư sĩ Từ Quốc Như bảo rằng thức ăn ấy có ích cho người đói, nên mấy phen đem lời kẻ quê mùa này in ra lưu bố. Tuy về ý có phần khả thủ, song văn chương không đáng để nhìn. Chẳng dè bộ văn sao của tôi lại làm lờn mắt xanh của các hạ, thật nghĩ cảm thẹn không cùng. Trong ấy những điểm chánh tâm thành kính dùng để đối trị sự tìm cầu bên ngoài, sự không biết kiêng sợ của người đời nay cũng có đôi phần ích lợi cho kẻ sơ học. Nhưng nếu bậc thông tông hiểu giáo được trông thấy, chắc không khỏi bắt nhận ra. Tuy nhiên, nếu mửa hết những thức ăn khó tiêu của tông giáo, thì canh thừa cơm hẩm ấy cũng có thể bồi bổ ngương khí, đợi đến khi sức khỏe phục hồi, lại dùng thứ cao lương mỹ vị mới được thật ích. Về các pháp môn, luật, giáo, thiền, tịnh, thứ nào hợp cơ, xin xem kỹ bài Tịnh Độ Quyết Nghi Luận trong văn sao của tôi sẽ tự rõ. Bậc đại thông gia tuy gồm tu thiền tịnh, song tất lấy Tịnh Độ làm chủ. Nếu như hạng người thường không cần phải nghiên cứu khắp kinh luận sâu xa, chỉ nên làm lành, dứt dữ, một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương mà thôi. Hạng người ấy vẫn sinh sống theo đời mà gồm tu đạo xuất thế. Tuy tợ hồ bình thường, không chi kỳ lạ, song được sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Vì kẻ quê mùa dốt nát, chỉ dùng lòng chân thành tin tưởng niệm Phật nên có thể thầm hợp cùng đạo màu, cảm thông với trí Phật. người thông hiểu giáo lý, nơi tâm thường hay tính toán suy lường, nên trọn ngày thức thần ở trong dòng phân biệt, so lại không bằng sự chân thành của hạng ngu tối kia. Cho nên, kẻ quê dốt niệm Phật rất dễ được lợi ích, bậc đại thông gia như có thể buông bỏ tất cả cũng dễ được lợi ích. Trái lại, nếu chỉ suy lường nghĩa lý, chẳng những không đắc ích, e có khi trở thành bệnh, hoặc chưa được cho là được, lạc vào phái ngông cuồng. Phép tham thiền chẳng phải là cơ duyên của người đời nay, dù có học cũng thành sự hiểu biết về danh tự, quyết không thể tỏ suốt tâm tánh. Tại sao thế? Vì thiếu bậc thiện tri thức dắt dìu chỉ định, lại người học chẳng biết tham thiền là thế nào. Phần nhiều tuy gọi tham thiền, song thật ra là ngộ nhận. Trong bài luận tông cùng giáo, không nên lẫn lộn và Tịnh Độ quyết nghi. Tôi đã chỉ phần đại khái về việc trên đây. Người đời nay không luận căn cơ thượng, trung, hạ, đều phải gìn luân thường, giữ lòng thành kính, tin chắc lý nhân quả, làm những điều lành và chuyên niệm Phật cầu sinh về Tây Phương. Nhân quả là cái lò lớn để nung phàm luyện thánh trong đạo Pháp thế và xuất thế gian. Nếu trước tiên không nghiên cứu về nhân quả, sau khi thông hiểu tông giáo, e cho còn sự lỗi lầm đối với vấn đề này, và đã lỗi lầm tất có phần sa đọa. Vì thế, chớ do nhân quả là cạn cợt mà xem thường. Phàm phu vì tâm lượng nhỏ hẹp nên không hiểu thấu những chỗ nói về nhân quả trong kinh. Thật ra, các đấng Như Lai thành chánh giác, chúng sinh đọa tam đồ đều chẳng ngoài đạo lý ấy. Nên lấy pháp thiển cận ở đời để làm phương tiện vào đạo màu, như các thiên, văn xương, âm chất, thái thượng, cảm ứng, chẳng hạn. Mấy quyển ấy, nếu xem kỹ và thực hành theo, thì mỗi người đều có thể thoát nẻo luân hồi, hoặc ít ra cũng làm được hạng dân lương thiện. Niệm Phật tuy trọng ở sự giảng sinh, nhưng khi niệm đến cùng cực, cũng ngộ được chân tâm. Chẳng phải đối với đời hiện tại hoàn toàn không lợi ích. Thuở xưa, Thiền Sư Minh Giáo Tung mỗi ngày niệm Thánh Hiệu Quán Âm 10 muôn câu. Về sau những kinh sách ở đời, Ngài không đọc mà biết cả. Nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, sẽ biết niệm Phật là nhiệm màu. Về điều này, trong văn sao của tôi cũng thường nói đến. Các hạ bảo, niệm Phật không được lợi ích ngay trong đời hiện tại, đó là bởi chính mình chưa nghiên cứu các kinh luận của Tịnh Tông. Cho đến quyển văn sao của tôi, có lẽ các hạ cũng đọc qua như người chạy ngựa xem đèn, không tế tâm tìm hiểu. Đến như giới luật, chẳng những chỉ riêng về hình thức bên ngoài, mà nếu không giữ lòng thành kính cũng là trái phạm. Nhân quả chính là trụ cốt của luật. Nếu không biết hoặc mù mờ đối với đạo lý này, tức là đã trái luật lỗi lầm. Người niệm Phật như giữ được tâm niệm hợp với chánh lý, thì trong một hạnh gồm đủ cả luật, giáo, tịnh, thiền. Nên biết, tu các pháp môn kia đều phải dứt hết hoặc nghiệp, không còn mảy tơ mới được giải thoát. Riêng môn Tịnh Độ, nếu người trừ sạch phiền não được giảng sinh, tất mau chứng pháp thân, kẻ nghiệp chướng còn nặng, khi về cực lạc cũng đã lên cõi thánh. So lại hai phương tiện, một bên toàn dùng sức mình, một bên nương nhờ sức Phật, sự hơn kém cách xa như vực với trời. Có nhiều kẻ thông minh, mỗi khi đọc sách về tâm thiền, thấy có ý gì, liền tự cho mình là thiền khách, muốn làm bậc cao nhân. Hạng ấy không biết thiền tịnh là thế nào, lầm chuốc lấy lỗi tự tôn tự đại. Những kẻ có kiến giải như thế, quyết không nên bắt chước. Nếu noi theo, thì với việc thoát sinh tử, e cho trải qua kiếp số như bụi cũng khó mong cầu. Xin xem kỹ lại quyển văn sao của tôi sẽ tự rõ. Thư đá cư sĩ Mã Khế Tây. Thời khóa niệm Phật nên tùy chỗ thích hợp riêng của mỗi người mà lập. Theo nghi thức ở niệm Phật đường của các nhà chùa hiện nay, đều trước tụng kinh A-di-đà, kế tụng ba biến chú giảng sanh, xong lại đọc bài kệ khen Phật, đến cuối bài tiếp niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, rồi đứng dậy đi quanh theo bàn Phật mà niệm. Phép đi nhiễu quanh phải từ đông qua nam, tây qua bắc, đó gọi là thuận, là tùy hỷ, và như thế mới có công đức. Ở Tây Nhất rất trọng phép đi nhiễu, Nước ta cũng dùng phép này, kim cả sự lễ bái để tỏ lòng kính thành. Nếu đi từ đông qua bắc, tây qua nam, tức là trái ngược, có tội lỗi. Điều này cần nên biết. Đi nhiễu quanh niệm Phật được một lúc, rồi ngồi xuống niệm thầm, ước một khắc lại niệm ra tiếng. Khi sắp xong, quỳ niệm Phật 10 câu, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng, mỗi thánh hiệu đều 3 lần, kế đọc bài văn phát nguyện, tụng Tam Tự Quy Y, rồi lễ Phật lui ra. Người tại gia nếu chỗ nơi chật hẹp khó đi di nhiễu thì quỳ, đứng hoặc ngồi niệm cũng được. Tóm lại, phải tùy tiện theo cảnh duyên, tinh thần, sức khỏe của cá nhân mà định. Nếu nhờ người khác lập pháp thức cho, e không được hoàn toàn. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm là cảnh giới của người đã niệm đến trình độ tâm Phật hợp nhau. Đến lúc ấy, tuy thường niệm Phật nhưng không có tướng khởi lòng động niệm, tuy không khởi lòng động niệm mà vẫn hằng xưng niệm hoặc ức niệm. Chưa đến lúc tương ứng, nếu chẳng khởi động tâm niệm mà niệm thì không niệm được. Không niệm đây đừng nhận lầm là chẳng niệm Phật, vì đó là chỉ cho trạng thái tuyệt sự khởi tâm động niệm. Thật ra thì mỗi câu Phật hiệu vẫn nối nhau không hở dứt, cảnh giới ấy không dễ gì được, chớ nên nhận lầm. Phép quán tưởng tuy tốt nhưng cần phải biết tượng Phật mình thấy, thuộc về duy tâm hiện. Nếu nhận lầm là cảnh ngoài, có khi ma dựa phát cuồng. Duy tâm hiện là tượng Phật tuy rõ ràng, song không phải là hình tướng chất ngại. Thật có, nếu nhận định như thế thì thành cảnh ma. Lúc niệm Phật, mắt nhắm hay mở cũng thuộc về việc tùy nghi. Kim trì thánh hiệu Quán Âm rất được chỗ nương tựa, tất cả mọi người đều nên tu như thế. Khi làm việc không giữ được tịnh niệm vì chưa đến cảnh giới một lòng chẳng loạn, như thế rất khó khỏi sự ngăn cách bởi một tâm không có hai dụng, nên thường định tâm soi vào trong. Mỗi người đều phải giữ bổn phận, như người trên có bà nội, cha mẹ, dưới có vợ cùng em dạy, chức nghiệp lại nhàn nhã, rất dễ tu trì. Ở hoàn cảnh ấy chẳng thiết thật dụng công, có muốn xuất gia làm chi? Có chắc rằng ngươi xuất gia lại được cơ duyên tốt như thế để chuyên tâm tu hành chăng? Nên biết xuất gia có bổn phận của kẻ xuất gia, đâu phải bỏ tất cả công việc. Như Ấn Quang đây xem ra như người vô sự, nhưng cũng bị bận buộc hầu hết tháng năm, không rỗi rảnh để chuyên tâm niệm Phật, huống là kẻ khác ư. Vậy nên tùy sức tu trì, đừng tưởng nghĩ việc chi ngoài bổn phận. Đó là hạnh phúc cho ngươi mà cũng là điều ta mong ước. Người tu hành rất cần yên tâm tịnh dưỡng. Ngươi tên Tịnh Am, sao chẳng xét tên nhớ nghĩa, cứ sinh thêm việc để cho mọi người lờn chán, chính mình lại dương lấy các chứng uất hơi, say sẩm, đau đầu. Nếu ngươi còn chẳng biết tự trọng, tất rồi sẽ thổ huyết, nhẹ thì thành phế tật, nặng hoặc đến thân mạng không toàn. Chừng đó lại để cho người đời mai mỉa rằng người học Phật tu hành chẳng những không lợi ích còn bị tổn thêm. Rồi cũng từ nguyên nhân ấy, một hạng kém hiểu biết sinh lòng phỉ báng, bảo đó là sự tai hại của Phật Pháp. Họ lại tìm đủ cách ngăn trở kẻ khác tu niệm, phá mất căn lành của người. Mấy ai tìm hiểu lỗi ấy do ngươi không thực hành đúng theo Phật giáo. Vậy ngươi phải biết điều hay dở, gắn giữ tròn bổn phận người tu, làm sao cho được sự cảm thông trong thầm lặng. Bệnh của ngươi đều do chính mình chuốc lấy, không tự xét tỉnh lại còn hỏi ai. Vậy ngươi nên mau cải lỗi và dứt tâm niệm Phật. Kinh điển cũng tạm đình lại đừng xem, cứ y theo lời ta, độ một tháng sẽ được bình phục. Nếu chẳng thế thì xin tuyệt nghĩa thầy trò, ngày khác có gặp nhau cũng đồng như người đi đường mà thôi. Danh là bề ngoài của sự thật, có thật, có danh vẫn không lấy làm vinh, vì đó thuộc về bổn phận. Không thật có danh đã nhiều thẹn nhục, huống chi còn muốn đăng lên báo để khêu động tai mắt của khách bốn phương. Việc ấy nếu làm ra, mọi người sẽ nghi ngờ bàn luận, tất trở thành cái thật án trộm danh phi đời. Ngươi chỉ biết một, chẳng biết hai, nên ta phải đôi phen giải bài chỉ rõ. Với Phật Pháp, ngươi tuy có lòng tin sâu, nhưng lại ưa phô trương, kết giao, du ngoạn, đó là điều chướng ngại lớn cho sự tu hành. Vả lại, người tuổi mới hơn 20 mà đã kết giao nhiều như thế, sau này khi học Phật được tinh thông, chắc mỗi ngày không có lúc nào rỗi rảnh. Nên yên tịnh trầm lặng, sự lợi ích sẽ vô cùng, phải gắng dè dặt và tự kiểm thúc lấy. Thư đáp một cư sĩ ở Dõng Giang. Sắc dục là chứng bệnh chung của người đời, chẳng những hạng người trung hạ bị nó làm mê, mà bậc thượng căn nếu không kiêng sợ giữ gìn cũng khó khỏi mang hại. Xưa nay biết bao Trang Tuấn Kiệt có thiên tư làm thánh hiền, chỉ vì phá không nổi lớp cửa ấy, trở thành kẻ hèn ngu bất tiếu. Vô số loài hữu tình cũng vì đó mà sa đọa vào tam đồ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo ngài A Nan: nếu chúng sinh ở sáu đường trong các thế giới dứt được lòng dâm thì không còn bị xoay dần theo dòng sóng chết. Ngươi tu tam muội vì cầu ra khỏi trần lao, nếu chẳng trừ lòng dâm tất không thể nào giải thoát. Với người học đạo, vấn đề trọng đại là sự sống chết. Nếu không mau thống trừ căn bệnh kia, làm sao lìa nỗi khổ luân hồi? Như pháp môn niệm Phật tuy là đới nghiệp giảng sinh, song nếu đem lòng dâm cố kết, tất sẽ cách ngăn với Phật, đạo cảm ứng khó giao thông. Muốn dứt mối họa ấy, không chi hơn khi thấy tất cả người nữ đều tưởng là thân thuộc, oan gia và nhơ nhớp. Tưởng như thân thuộc là thế nào? Khi thấy người nữ tuổi cao thì tưởng là mẹ, lớn hơn mình tưởng là chị, nhỏ hơn tưởng là em, nhỏ hơn nữa nên tưởng là con. Người lòng dục dù mạnh, quyết không dám đối với mẹ, chị, em và con sinh niệm bất chánh. Đó là dùng luân lý ngăn dục tâm, khiến cho không phát khởi. Tưởng như oan gia là thế nào? Người đời theo tình thường, khi thấy sắc đẹp liền động lòng luyến ái. Do tâm mê nhiễm ấy nên đọa vào ác đạo nhiều kiếp, chịu khổ không được thoát ly. Thế thì vẻ kiều mỹ đẹp tươi sánh với cọp, sói, rắn rít cùng các thứ thuốc độc còn hại gấp trăm ngàn lần. Đối với mối oan gia rất lớn ấy còn quyến luyến ưa thích, há chẳng phải là ngu mê quá lắm ư? Tưởng nhơ nhớp là thế nào? Sắc đẹp chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu banh lớp da ấy ra thì dẫy đầy những xương thịt máu mủ đờm dãi phẫn uế hôi tanh nhơ nhớp, không ai muốn nhìn. Những thứ không đáng ưa đó chỉ vì một làn da mỏng giấu che, làm cho người lầm sinh lòng yêu mến. Như chiếc bình đẹp đựng đồ hôi nhơ, không ai cầm lấy để ngắm, xem. Lớp da của mỹ nhân chẳng khác chi chiếc bình đẹp kia, trong ấy nhơ nhớp còn hơn phẫn. Đâu nên chỉ ưa thích bề ngoài, quên hẳn bề trong, lầm sinh vọng tưởng ư? Nếu không răng dè sợ hãi, thống trừ tập tánh ấy, tất bị vẻ đẹp mỏng manh phỉnh gạt. Mũi tên ấy sẽ ghim sâu vào xương tủy, làm sao tự nhổ ra? Lúc bình thường đã như thế, mà muốn sau khi chết chẳng đọa vào bào thai, việc ấy không thể có. Nhưng vào bào thai người còn khá, vào thai loài súc thú mới ra thế nào? Thử suy nghĩ kỹ điều này, tâm thần tự nhiên kinh động sợ hãi. Song muốn cho khi thấy cảnh không khởi lòng nhiễm, trước phải thường tưởng ba điều trên, thì lúc đối cảnh mới khỏi bị lay chuyển. Bằng chẳng thế, dù không thấy cảnh, ý vẫn mơ tưởng triền miên, cũng vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Cho nên, đối với nữ sắc, phải xét nhận thấu đáo, quét sạch tập quán dục nhiễm mới có phần tự do. Mỗi ngày ngoài chức phận của mình, cư sĩ gắng chuyên tâm niệm Phật, và đem hết lòng thành kính tha thiết sám hối tội nghiệp từ vô thủy đến nay. Như thế, lâu ngày sẽ có sự lợi ích không thể nghĩ bàn mà chính mình không tự biết. Kinh Pháp Hoa nói, nếu có chúng sinh nào nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ lìa được dục, cho đến nhiều giận hờn, ngu si cũng như vậy. Thế thì biết, nếu chỉ thành niệm thánh hiệu Đức A-di-đà, tất cũng được tiêu trừ ba món hoặc tham, sân, mê. Lại hiện nay là thời buổi nhiều hoạn nạn, ngoài giờ niệm Phật nên niệm thêm thánh hiệu Đức Quán Âm. Như thế sẽ được sự chuyển biến rất mầu nhiệm trong âm thầm, mới khỏi cảnh khi tốt nghiệp hiện ra không phương trốn tránh. Phải tìm xem những sách giới dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa bạn bè, du đảng thì tâm hạnh mới được chánh đáng, vững vàng và tịnh nghiệp mới có thể thành tựu. Cố gắng, cố gắng. Thư đáp hai cư sĩ Ngạn Như, Dật Như. Xem thư thấy nhị vị tỏ ý phiền muộn vì việc đời ràng buộc, không biết làm sao được giải thoát. Mọi người đều có bổn phận, duyên sự tuy nhiều, nhưng nếu tâm điềm nhiên không chuyển theo cảnh, thì đương lúc bận buộc cũng được giải thoát an nhàn. Cảnh trạng ấy như đài gương soi hình, hình đến không trở ngăn, hình đi chẳng lưu luyến. Nếu không hiểu nghĩa này, dù cho bỏ hết việc đời, nơi tâm cũng còn dương dấn, rộn ràng chẳng yên. Người học Phật biết an theo phận mình, giữ tròn nhiệm vụ, thì dù có tiếp xúc muôn duyên, mỗi ngày vẫn thung dung ngoài cảnh vật, đó chính là nghĩa một lòng không trụ, muôn cảnh đều nhàn vậy. Đến như niệm Phật, rất cần sự thoát ly dòng sống chết, đã vì việc ấy, tất đối với nỗi khổ luân hồi tự sinh chán nản, với sự vui cực lạc tự sinh mến ưa. Thế là trong một niệm đủ cả hai điều tính nguyện. Thêm vào đó, lòng chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ, thì sức Phật, sức Pháp và sức công đức tính nguyện của tâm mình, ba Pháp đều vẹn toàn. Lực dụng ấy ví như dần nhật giữa trời, dù có tuyết sương dày đặc, không mấy chốc cũng tự rã tan. Người mới niệm Phật chưa đến lúc thân chứng tam muội, làm sao khỏi có vọng niệm. Nhưng nếu biết đem tâm soi vào trong, không theo vọng cảnh cũng đã quý lắm rồi. Ví như hai chiến trận đối nhau, cần phải giữ thành lũy mình cho chắc, đừng để bên nghịch xâm phạm, phòng khi quân giặc kéo qua liền đón lại đánh. Lúc ấy phải đem binh chắn giáp bao quanh bốn bên, khiến cho đối phương không đường tẩu thoát, phải quy chịu hàng. Điều cần yếu là vị chủ soái phải thường thường tỉnh táo, đừng biến trễ hôn trầm. Nếu phạm hai lỗi ấy, chẳng những không phá được giặc, trở lại bị giặc tiêu diệt. Cho nên người niệm Phật nếu không biết nhiếp tâm thì càng niệm càng sinh vọng tưởng. Nếu có thể nhiếp tâm, vọng niệm sẽ lần lần yếu bớt cho đến khi tiêu tán không còn. Nên người xưa có lời kệ, học đạo dường như giữ cấm thành, ngày phòng sáo giặc tối tinh chuyên, tướng quân chủ soái đều theo lệnh, chẳng động đau thương nước được yên. Thư đáp cư sĩ Bao Sư Hiền. Quá quạng ở Ôn Châu nghe qua thê thảm, tay trời nạn nước thật không biết đâu là cùng. Cảnh khổ ấy đủ làm bằng chứng cho lời kệ ba cõi không an, dường như nhà lửa trong kinh Pháp Hoa. Và cũng là một duyên nhắc nhở rất thiết cho sự tín nguyện niệm Phật cầu sinh về cực lạc. Niệm Phật chẳng quy nhất, do bởi không tha thiết đối với việc sống chết luân hồi. Nếu tưởng mình bị nước cuốn lửa thiêu không ai cứu vớt, hoặc đang ở vào giờ phút lâm chung sắp đọa địa ngục, thì tâm tự quy nhất, chẳng cần phải tìm phương pháp chi nhiệm màu. Vì thế trong kinh thường nói, nên nghĩ sự khổ nơi địa ngục, phát lòng bồ đề. Đây là lời chỉ dạy rất thiết yếu của đấng đại giác Thế Tôn, tiếc vì người đời không chịu thật tâm tưởng nghĩ đến. Sự khổ nơi địa ngục sánh với thảm họa nước lửa còn gấp không lường, không ngàn lần đau đớn hơn. Tưởng đến lửa thiêu, nước cuốn thì sợ hãi, nghĩ đến địa ngục lại thờ ơ. Đó là người trí lực kém tối, không thể quan sát rõ ràng sự khổ. Giả sử được một phen tận mắt trông thấy cảnh ấy, chắc bất giác lông tóc dựng đứng, xương lóng đều rung, không tự kiềm chế được. Thư đáp Pháp Hải Đại Sư. Hơn 10 năm nay, tòa hạ tìm thầy học đạo để mưu sự lợi ích cho mình và người, đó là điều đáng khen ngợi. Nay lại buông bỏ muôn duyên, một lòng niệm Phật, lấy quả giác làm nhân địa tu hành, có thể sẽ thân chứng tam muội và chiếm được phẩm cao. Nếu tòa hạ phát lòng quả quyết thì sự mong cầu tất nhiên thành tựu. Nhưng người đời niệm Phật tuy nhiều, song chứng tam muội rất ít, vì chưa buông được muôn duyên giữ một niệm, nên tâm cùng Phật khó dung hợp nhau. Tòa hạ đã thiết thật giữ sạch thân tâm, lẽ nào lại không có chỗ sợ đắc? Nhưng trong thư về mấy điểm tỏ lòng thấy tánh thoát ly sự sống chết và bằng cứ chứng đạo đến tay, cần phải đôi chút phân biệt. Nếu tu theo giáo lý thông thường, dù được tỏ lòng thấy tánh, cũng còn cách xa với sự thoát ly sống chết luân hồi, vì cảnh giới ấy thuộc về ngộ chứ không phải chứng. Người đời nay ngộ đạo còn rất ít, huống nữa là chứng ư. Chứng đạo thì hoặc nghiệp mới hết sạch, gốc sinh tử đã dứt, không còn quả cảm luân hồi. Bậc tu đà hoàng 7 lần sinh lên trời, 7 lần trở lại nhân gian mới tiêu hết hai món hoặc kiến tư chứng quả A-la-hán. Ngài thiên thai thị hiện ở ngũ phẩm, ngài nam nhạc ở ngôi thập tính. Các bậc đại sĩ ấy còn ẩn thật đức của mình, tự bảo chỉ được địa vị nội ngoại phàm thì đâu phải dễ dàng khi muốn nói chứng đạo. Song đây là ước theo giáo lý thông thường để luận sự khó khăn về chứng đạo trong hiện đời. Nếu cứ theo môn Tịnh Độ là pháp đặc biệt của Đức Như Lai lập ra, thì trên từ bậc đẳng giác, dưới đến hạng tội nặng A Tỳ, như đủ tính nguyện đều được nương sức từ của Phật sinh về cực lạc. Khi đã giảng sinh, tất sự tỏ ngộ cùng chứng đạo dễ dàng như lượm cỏ. Một điều hơi khác, tòa hạ chuyên tâm niệm Phật, không đề cập đến sự giảng sinh trong lúc lâm chung, lại nói có thể nắm chắc bằng cứ chứng đạo. Nói rằng chứng đạo cũng được, sao lại bảo bằng cứ đến tay? Nếu bằng cứ đến tay thì không cần luận, thẳng như không đến mới liệu làm sao? Xét qua ý tứ trong lời nói ấy, dường như tòa hạ chỉ niệm Phật suông, không phát lòng tín nguyện cầu sinh cực lạc. Đó là lối dùng sự niệm Phật làm câu thoại đầu của nhà tu thiền, không đúng với tâm chỉ tín nguyện hạnh trong môn Tịnh Độ. Niệm Phật không tín nguyện so với phép tu thiền tham câu thoại đầu tuy công đức lớn hơn, nhưng nếu hoặc nghiệp vẫn còn, tất không được giải thoát. Lại bởi không tín nguyện nên không thể nương nhờ sức Phật tiếp độ, vẫn là pháp môn tự lực thông thường, rất khó chứng đạo. Chớ cho sự tín nguyện cầu sinh là thấp kém, vì trên hội Hoa Nghiêm, hại chúng trong cõi Hoa Tạng đều dùng 10 đại nguyện dương để hồi hướng giảng sinh. Hơn nữa, các bậc Bồ Tát, Tổ sư trong tâm Tịnh Độ đều bảo phát lòng tín nguyện cầu sinh cực lạc. Sao tòa hạ lại lập riêng môn đình không theo thánh quy của Phật, Tổ như thế? Và người đã suốt tháng, suốt năm, suốt đời niệm Phật đâu nên không tu hành, lễ kính? Trong 10 đại nguyện dương, lễ kính đứng đầu, tòa hạ bỏ việc gì còn có thể được, quyết không nên bỏ sự lễ Phật. Nếu chẳng lễ Phật, chắc khó cảm thông, vì lẽ thân ưa an ổn, tất thiếu trợ duyên để triển đạt hết lòng thành. Theo pháp chuyên tu của Ngài Thiện Đạo, thì thân chuyên lễ, miệng chuyên xưng, ý chuyên niệm, niệm cùng cực tự nhiên ngoài tâm không Phật, tâm Phật như nhau. Sự chứng đạo ấy, các lối tu chứng về tự lực không thể sánh kịp. Về việc này, người xưa đã thí dụ như tên dân hèn kém, nương bánh xe báo của Luân Dương, một ngày có thể vào khắp bốn châu lớn. Vậy tòa hạ không nên đem pháp môn niệm Phật rất đặc biệt tu theo đường lối tự lực về quán hành thông thường. Ấn Quang tuy hèn ngu, thật chẳng dám hứa nhận việc ấy. Nếu tòa hạ có thể dùng lòng trong sạch, không nhiễm mảy trần, phát ba tâm mà niệm Phật, thì hiện đời sẽ thân chứng tam muội, sau khi mạng chung liền sinh về thượng phẩm. Như thế, Ấn Quang xin vòng tay trước để chúc mừng. Kẻ ngu ngàn diệt, dùng được một điều, mong tòa hạ xét lại. Thư đáp cư sĩ Hoàng Hàm Chi. Tiếp được thư không xiết vui mừng, tôn phu nhân kiếp trước có nhiều căn lành nên mới có cảm đến các hạ giúp cho được giảng sinh, và bảo con cháu trong nhà vì người niệm Phật lâu ngày để truy tiếng. Như thế, chẳng những người chết được lợi ích mà bao nhiêu kẻ trợ duyên cũng trồng sâu căn lành. Ấy mới gọi là thật lòng thương xót, khác hơn tập quán mê lầm của người đời. Khi thân nhân bất hạnh liền sát sinh để cúng tế, khiến cho vong linh kẻ chết bị câu trời nơi u đồ. Việc của tôn phu nhân như thế là vẹn toàn, nhưng còn thái phu nhân tuổi đã 83, các hạ nên khuyên người sinh lòng tín nguyện niệm Phật. Song với người tuổi đã cao, sự tu hành lại đang ở vào bước đầu, năng lực của thân và tâm đều yếu kém, sợ e không thể niệm được trọn ngày. Trước kia tôi muốn đặt ra pháp thức để trợ niệm trong lúc hiện tiền cho những người như thế, nhưng nghĩ mãi chưa được. Một hôm nhân thấy quan trấn thủ Dương Duyệt Sơn đem mẹ và quyến thuộc đông đảo lên núi để chiêm bái, tôi bỗng tìm được một cách trợ niệm rất hay. Phương pháp ấy tôi đã lược thuật cho Dương trấn thủ, nay cũng xin vì các hạ tỏ bày. Quyến thuộc của các hạ về phần nam đều có chức nghiệp riêng, về phần nữ như dâu, con gái cho đến kẻ nhũ mẫu thì không việc chi cần yếu lắm. Các hạ nên bảo mấy người ấy thay nhau ở bên thái phu nhân cao tiếng niệm Phật, mỗi phiên độ nửa giờ, mỗi ngày cứ luân phiên như thế, đừng cho tiếng niệm hở dứt. Thái phu nhân có thể niệm theo dẫn tốt, bằng không chỉ khuyên người nhiếp tâm nghe kỹ thì cũng được thường không rời Phật. Những người trợ niệm chẳng mấy gì phí sức, bởi mỗi ngày bất quá chỉ một đôi phiên là nhiều, lại gieo được nhân lành giải thoát nữa. Các hạ nên mượn phương pháp ấy để làm tròn hiếu đạo, dù thái phu nhân thọ hơn 100 tuổi cũng cứ giữ tiếp tục y như thế thì lợi ích không thể nghĩ bàn. Và khi gặp những người có tính tâm muốn thành tựu sự giảng sinh cho cha mẹ, đều nên đem cách thức này chỉ bảo. Các hạ mắc rộn ràng vì việc quốc chánh, không thể định thời niệm giúp, nhưng nếu có lúc nào rỗi rảnh cũng nên niệm một phiên để nêu gương, khiến cho con cháu tinh tấn vui mừng. Theo ý tôi, làm như thế có nhiều tiện lợi, nên đem phương pháp này viết thành một bài phụ và đoạn cuối của quyển văn sao, để cho những người có lòng báo hiếu không đến nỗi luống than thân, muốn trả ơn sâu, trời cao không cùng. Thư đáp cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Được thư biết ngươi túc căn rất sâu, hiện hạnh lại tinh thuần, nên mới có những cảnh tượng lạ ấy. Nhưng người đời nay phần nhiều ưa danh vọng, có được nửa phần, một phần, liền nói đến 100.000 muôn phần. Như trong quyển ký lục của vị cư sĩ nọ, những cảnh giới của y đều do tự ý dễ dời ra khác hẳn với sự thật. Ngươi đã không nói dối, nhưng e hoặc khi có tập quán đó thì lầm lỗi rất nhiều. Đức Phật đem tội nói dối liệt vào trong 5 giới căn bản, chính là để phòng ngừa mối tệ ấy. Như về việc thường, không thấy nghe nói, thấy nghe, tội hãy còn nhẹ. Nếu cố ý muốn xây dựng lâu, cát giữa hư không, dối nói những cảnh giới nhiệm màu, chưa chứng đắc bảo rằng chứng đắc, tức là đại vọng ngữ, tội này nặng hơn giết, trộm, dâm 100.000 muôn ức lần. Người đã phạm, nếu không hết sức sám hối, tất sẽ bị đọa vào ngục A Tỳ, vì lời nói ấy làm cho chúng sinh nghi lầm, có thể phá hoại Phật Pháp. Vậy ngươi cần phải thận trọng với những cảnh đã thấy, chứ nên nói thêm bớt một mảy ly. Nếu thêm bớt, tức là có lỗi, vì bậc tri thức chưa chứng được tha tâm đạo nhãn, chỉ dùng lời nói làm bằng cớ để phán đoán mà thôi. Đem những cảnh giới như thế tỏ với bậc trí thức để cầu quyết trạch sự chân giả chánh tà thì không lỗi. Nếu không vì việc chứng minh quyết trạch, ý muốn tự khoe cũng có lỗi. Lại chỉ nên tỏ cùng bậc tri thức cầu xin chứng minh, ngoài ra chớ nên nói với ai, nếu lộ bày thì có hại, vì về sau không còn được thấy cảnh giới ấy nữa. Đây là điều quan hệ thứ nhất của người tu hành mà trong thai giáo thường nói đến. Cho nên người niệm Phật đời nay phần nhiều hay bị ma dựa đều do dùng tâm vọng động, mong được những cảnh lạ thường. Đừng nói cảnh ấy là ma, dù có thắng cảnh, nếu sinh lòng vui mừng tham trước cũng bị tổn hại, huống chi dị tất quả thật là thắng cảnh ư. Nếu người có công hàm dưỡng dứt hẳn tâm vọng động, khi thấy các cảnh giới không vui mừng tham trước, sợ hãi nghi ngờ, thì dù gặp ma cảnh cũng được lợi ích, nói gì là cảnh nhiệm màu. Sở dĩ được như thế là bởi không bị ma chuyển nên có thể tiến triển thêm. Những điều trên đây ta ít hay đem nói với người. Nay nhân vì ngươi có việc ấy nên phải dẫn bày kỹ rõ. Trước tiên ngươi lễ Phật, bỗng thấy tượng Quán Âm đại sĩ hiện ra là không đích xác. Nếu quả đúng cảnh Phật thì không đến nỗi nhân khi suy nghĩ tượng cùng quán kinh không hợp liền ẩn mình. Nhưng do đó lòng tin của ngươi càng tha thiết thì cũng là nhân duyên tốt. Song chẳng nên thường muốn thấy hình tượng, chỉ thành tâm lễ bái mà thôi. Như thế mới khỏi lo có sự rủi ro khác. Khi ngươi sắp ngủ, thấy trước mắt có ánh sáng trắng, và lúc lễ Phật thấy hình Phật đứng lơ lửng giữa hư không, tuy thuộc về cảnh tốt, song chớ nên tham trước mong cầu, vì nếu thế, về sau cảnh ấy không còn hiện nữa. Xem căn tánh của ngươi, dường như kiếp trước đã từng tu tập thiền định, nên mới thường có những tướng ấy. Đời nhà Minh, ông Ngu Thuần Hy tịnh tu ở núi Thiên Mục, chỗ tử quan của Cao Phong Diệu Thiền Sư thuở xưa. Lâu ngày tự biết việc quá khứ vị lai, hay nói trước những cơn mưa nắng và sự hòa phước của người. Liên Trì Đại Sư nghe được việc ấy, gửi thư cực lực bài xích, cho rằng đó là lưới ma. Thuần Hy tỉnh ngộ, quả nhiên về sau không còn đoán trước được nữa. Cho nên, người học đạo phải để tâm lo việc lớn. Nếu chẳng thể, tất sẽ bị việc nhỏ làm tổn hại. Đừng nói chi những cảnh giới ấy, dù cho được ngũ thông cũng phải gác bỏ bên ngoài mới có thể chứng lậu tận thông. Nếu một bề tham trước thì công phu khó tiến hoặc có khi thối lui, điều này cần phải biết. Người nằm mơ thấy vào điện Phật, nhớ hai câu kinh cũng thuộc về cảnh lành. Song hai câu ấy nghĩa lý rất rõ ràng, không chi khó. Phản hư y giác lộ, quy chân ngộ thường không, tức bỏ giả theo đường giác về chân ngộ thường không, là ý nói chúng sinh vì nhận lầm sự vật giữa đời đều có thật nên mới mê mang xoay dần trong nẻo luân hồi. Nếu có thể quan sát biết sự vật đương thể vốn không thì liền ra khỏi lối mê, nương theo đường giác trở về bản tánh, ngộ được lý thật tướng chân không chân thường. Hai câu ấy chưa thấy ở đâu, cũng có khi đó là câu văn đã ghi nhớ đời trước, chưa chắc chính thật văn kinh. Muốn phân biệt ma cảnh hay thánh cảnh phải xét lại cảnh ấy xem có hợp với lời dạy trong kinh chăng. Và như quả là thánh cảnh thì khiến cho người khi trông thấy tâm liền thanh tịnh, không vọng động chấp trước. Nếu là ma cảnh thì tâm liền vọng động chấp trước, không được thanh tịnh. Lại nữa, quang minh của Phật tuy sáng ngời, song không làm xót con mắt. Nếu không đúng thế, tức là ma trá hình. Khi Phật hiện, dùng lý, các tướng hữu vi đều là giả dối mà gạn, thì càng hiện rõ. Nếu ma trá hiện, dùng lý ấy xét gạn thì liền ẩn mình. Đây là phương châm rất vững chắc để khám nghiệm sự chân giả vậy. Ban đêm, ngươi thấy ánh sáng trắng và cảnh trong trời giữa hư không, đó là do tâm thanh tịnh hiện ra, đâu nên cho là tướng pháp giới tịch chiếu không hai. Nếu nghĩ như thế là đem phàm lạm thánh, tội lỗi chẳng ít. Người tu tịnh nghiệp như chẳng lấy các cảnh giới làm mong cầu thì cũng không có hiện cảnh chi nhiều. Nếu trong lòng chuyên muốn thấy cảnh, tất cảnh giới hiện ra phức tạp, lúc ấy như không khéo dụng tâm hoặc có khi bị tổn hại, phải để ý nhớ kỹ điều này. Pháp môn tịnh độ dùng tín nguyện hạnh làm tông, có tín nguyện không luận công hạnh nhiều ít cạn sâu đều được giảng sinh. Không tín nguyện dù cho tu đến cảnh quên cả năng sở, thoát hẳn căn trần cũng khó hy vọng được về cực lạc. Bởi vì nếu quả chứng được thật lý của cảnh ấy, có thể dùng tự lực để thoát sinh tử thì không cần luận. Như chỉ có công phu dẹp trừ vọng chấp tỏ thấy lý ấy, chưa được thật chứng, tất nhiên khó giảng sinh khi thiếu tín nguyện. Nhà tham thiền khi bàn luận tịnh độ đều bỏ tín nguyện đem về tâm thiền, như y theo đó mà tu cũng có thể khai ngộ. Nhưng nói đến sự thoát sinh tử, e cho mộng tưởng không thành. Bởi vì chưa dứt hoặc nghiệp, nên biết phàm phu được về tịnh độ đều do lòng tín nguyện cảm Phật, nên nương nhờ tự lực đới nghiệp giảng sinh. Nếu không phát tín nguyện, lại dẫn câu niệm Phật đem về tự tâm, thì làm sao cảm được Phật? Đạo cảm ứng đã không hợp, tách chúng sinh cùng Phật riêng cách, dùng môn hoành siêu làm pháp thủ xuất, sự lợi ích cạn mà tổn thất lại sâu. Lợi ích là tu y theo nhà thiền nói, cũng có thể tỏ ngộ, tổn thất là bỏ tính nguyện nên không được tiếp dẫn giảng sinh. Vì thế, người chân thật tu tịnh độ không dùng được lời khai thị của nhà tu thiền, bởi pháp môn và tâm chỉ đều riêng khác. Vậy, ngươi nên xét kỹ lại, như chẳng cho lời ta là phải, thì cứ thỉnh cầu nơi bậc đại thông gia, hoặc may có thể hợp với tâm trí của người. Giờ việc ấy, ấn quan này vẫn không chấp trước chi cả.